南无本师登伽牟尼佛，本师登伽牟是登伽牟尼佛。阿弥陀佛，kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Chúng ta học tiếp hồi chiều. Hồi chiều mình học tới ngũ trược mà nói được bốn trược rồi, còn cái trược cuối, mạng trược. Mạng trược đó là cái phần nhân, phần quả đều kém cỏi hết, cho nên cái mạng sống quá là ngắn ngủi. Sự thật ra đâu có ai sống được 100 tuổi, hiếm lắm. Chúng ta ở đây có nhiều vị cũng 20-30 tuổi chết, 30-40 tuổi chết thì nhiều lắm. 50-60 thì thọ lắm là 90 tuổi, 80-90 là thọ lắm rồi. Thì do cái cõi này ngũ trược đó, cái mạng trược, thì cái nhân quả nó kém cõi quá, cho nên cái thọ mạng ngắn ngủi. Còn sanh sang cái cõi nước kia thì thọ mạng là bằng với Đức Phật, giống như không có bị chết nữa đó. Thọ mạng là vô lượng thọ mà tu một kiếp là thành Phật luôn vậy. Mà ở đây chúng ta bị cái bốn cái trược trước là nó nặng lắm rồi, đã gì còn thêm cái mạng trược. Mạng trược cái thời gian ngắn quá làm cho tu không thành, tu không kịp. Mà vào cái thời mạt này nữa, chúng ta sanh xa Phật xa quá, Phật nhập Niết Bàn lâu quá rồi. Rồi những vị thánh tăng bây giờ cũng không còn bao nhiêu, các ngài rất là hiếm hoi, rất là ít, mà bị bốn cái trược trước mà còn thêm cái mạng trược này nữa, già lắm cũng không được 100 tuổi đâu. Cho nên gọi là đời mạng trược. Nếu mà không chịu chân thật niệm Phật đó, là một hạnh tu không có cần nhiều thời giờ đâu, tu không có cần phải lâu gì đâu, không có cần nhiều thì giờ, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều đời, nhiều kiếp gì đâu, không có khổ nhọc gì đâu, không có khó khăn gì đâu. Mà tu cái hạnh này thì mới có thể là thoát được cái mạng trược, là chúng ta được cái thân ở bên cõi cực lạc, từ hoa sen hóa sanh. Thì cái môn niệm Phật này dễ nhất, vì thế mà Thế Tôn nói từ 1 ngày tới 7 ngày, là cái ý của Phật là cái pháp này rất là dễ dàng thành công. Không phải 3 đại A Tăng kỳ kiếp hay là không phải tu bao nhiêu lâu, chỉ tu có 1 ngày là thành công, đó là ý của Phật. Còn dở lắm là 7 ngày. Ý của Phật đó là cái môn này tu rất nhanh. Thì chúng ta thì cái thời mạt 1 ngày tới 7 ngày không thành, tu tới ngày lâm chung luôn vậy đó. Bây giờ là tu tới ngày lâm chung, tu thật tốt, tu mong mỏi sao mà cái giờ phút lâm chung của con Phật hiện ra liền thoát rồi. Phật hiện ra là vui quá, bao nhiêu cái niềm vui, giống như thành công rồi. Đó là chờ cái ngày lâm chung đó, cái giây phút cuối cùng của đời của mình đó, Phật hiện ra thì không còn ở trong ngũ trược ác thế, cũng không đi đầu thai được 3 cái ngôi bất thoái, mà được về cái thế giới hoa sen đó mà ở, sanh từ hoa sen, thân cận Đức Di Đà, không còn thói chuyển. Chỉ cần lâm chung Phật hiện ra, tu được như thế thì bây giờ niệm Phật luôn luôn đó các ngài, chấp trì là sáng chiều tối, chấp trì rất là tinh tấn, mà càng ngày nó càng vui với tiếng Phật hiệu. Đó là như thế, không có khổ như những năm tháng đầu tiên đâu. Mới vô niệm Phật có thể là 5 năm đầu, 10 năm đầu khó khăn lắm, khó lắm. Mà từ từ tu, từ từ thì mỗi một năm vậy, cái tiếng Phật hiệu nó sẽ vui hơn và cái con người mình nó sẽ gần với cái sự giải thoát hơn. Lại còn nữa, cứ mà một cái tâm thâm tín và phát nguyện trang nghiêm đó, chỉ cần cái tâm tin sâu và cái chí nguyện tha thiết rồi mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng mình đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà chúng ta có cái tâm tín và tâm nguyện, thì tín và nguyện là chúng ta học kinh Di Đà rồi nghe lời các tổ dạy đó lâu ngày, cái tâm tín mới tăng trưởng. Như những cái năm đầu tiên chúng ta học tịnh độ đó, cái niềm tin sơ sài lắm, đâu có thâm hậu. Nhưng mà một năm, hai năm, năm năm, ba năm, mười năm, nó trôi qua như chứng hiếu là 15 năm rồi, thì nhìn lại mới biết cái tín tâm nó đã tăng trưởng. Nó tăng trưởng lâu rồi thì cái niềm tin nó sẽ tăng lên. Thì như thế cái tín và cái nguyện trong tâm mình một lòng giải thoát, thì một tiếng niệm Phật đọc ra Nam Mô A Di Đà Phật, thì chuyển hết cái kiếp trượt ở đằng trước thành ra là thanh tịnh hải hội. Thì tại vì cái thế gian này là kiếp trượt. Kiếp trượt đó là tất cả các pháp đều vẫn đục. Tất cả các pháp ở đây đều là những cái pháp vẫn đục, những cái pháp đưa tới phiền não và những cái pháp đầy hết vô minh và tà kiến. Cho nên niệm một tiếng A-di-đà Phật thì chuyển hết cái kiếp trượt này thành ra là thanh tịnh hải hội, thành ra là Tây Phương rồi đó. Một tiếng Phật hiệu mà đọc lên thì các pháp ẩn trước hết có vẫn đục. Nói như thế, nó quá sức. Một tiếng mà đọc lên thì chuyển hết cái sự vẩn đục của kiếp trượt thành ra thanh tịnh hải hội. Rồi thứ hai đó là mỗi một tâm tín và nguyện sâu đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật, thì tất cả những cái kiến trượt nó có năm thứ đó, thành ra là vô lượng quang, thành là trí tuệ sáng suốt. Tất nhiên những cái tà kiến, những cái thân kiến, biên kiến, những cái kiến thủ kiến, giới thủ kiến, những cái tà kiến đó, thì khi mà chúng ta có tín có nguyện đọc lên đó, thì nó không còn kiến nữa, không còn chấp như thế, mà thành ra là cái vô lượng quang. Rồi cái thứ ba đó là chuyển được cái phiền não trượt. Cái phiền não trượt là tham sân si mạn nghi, mà có tâm tín tâm nguyện mà niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái phiền não trượt đó thành ra là thường tịch quang. Thứ tư là chuyển được cái chúng sanh trượt đó. Chúng sanh trượt là do năm cái kiến chấp đó và cái phiền não trượt đó, hai cái đó nó cảm ứng thành ra cái thân ngũ ấm này. Mà hãy niệm tín nguyện mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, đọc ra một câu Nam Mô Di Đà Phật, thì chúng sanh trượt thành ra là liên hoa hóa sanh, thành ra là chuyển hết cõi Sa Bà thành tịnh độ rồi, là chuyển phàm thành thánh đó. Nếu mà đủ tín nguyện một tiếng Phật hiệu đọc lên, ông chẳng còn là người trong Sa Bà. Đó là Ngài nói như thế. Tại vì khi mà ông đọc như thế thì hoa sen ở Tây Phương liền có, nhân quả đồng thời, chẳng cần phải đợi ngày mai mới có hoa sen, hay là tôi phải tu bao nhiêu năm thì hoa bên đó mới có. Hãy niệm liền có hoa sen. Đó là nhân quả đồng thời. Cho nên là một tiếng niệm Phật mà đọc ra thì chuyển hết cái chúng sanh trượt đó thành liên hoa hóa sanh. Còn cái mạng trượt đó thì chuyển cái mạng trượt thành là vô lượng thọ, là cái tuổi thọ vô lượng luôn. Cho nên mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó là một phép tu tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư là nói ở trong đời ngũ trượt ác thế, là nói cái tiếng Phật hiệu này đó, nó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật mà đọc lên đó, thì là phép tu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Mâu Ni Phật đã chứng được ở trong cõi đời ngũ trượt ác thế. Nay Ngài đem toàn thể cái quả Phật ấy trao cho các chúng sanh đời ngũ trượt ác thế, theo đó mà tu, đó là cảnh giới hành của chư Phật. Vậy chỉ là Phật Thích Ca cùng với chư Phật khắp mười phương mới thấu suốt hết được cái pháp này. Thì đó là Ngài đem hết cái quả Phật đó mà trao hết cho mình, cũng như nói tiếng Phật hiệu đó là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Niệm một tiếng Phật hiệu chuyển hết cái ngũ trượt ác thế thành cái liên hoa hóa sanh, thành cái cõi cực lạc mà. Cho nên đem hết cái đó trao mà Ngài với chư Phật thì mới thấu hiểu hết cái pháp môn này, mới thấu suốt được hết thảy. Ngoài giới Phật còn chính pháp giới là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên Nhân, A-tu-la, Địa Ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tự lực mình chẳng thể nào mà hiểu được, thấu như thế đâu, không có thể thấu được. Cho nên là mình tin tưởng cái trí tuệ của Đức Bổn Sư nói cái pháp tu này nó là chuyển hết cái ngũ trược ác thế thành cái thế giới của Đức Di Đà, thành Cực Lạc đó, mà phải tin chắc như thế. Đó là trí của Phật, đó là lời của Phật. Chúng ta không có thể suy lường được đâu, mà chỉ chư Phật mới có thể hiểu được hết. Ở trong đoạn này có chữ chư chúng sanh là riêng vào hạng chúng sanh ở đời ngũ trược ác thế. Còn chữ nhất thiết thế gian là suốt cả khí thế gian ở trong bốn cõi và tình thế gian trong chính pháp giới. Xá lợi Phất đương tri ngã ư ngũ trược ác thế hành thử nan sự. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Xá lợi Phất ơi, ông nên biết rằng, ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói phép khó tin ấy, để cho hết thảy các thế gian nghe, như thế thật là những việc rất là khó. Bởi vì cái lời Phật nói kinh này xong, Phật cũng bảo là khó tin, Phật cũng nói như thế. Tại vì chỉ niệm A Di Đà Phật thôi mà chuyển hết cái ngũ trược ác thế, mà chuyển hết tất cả thành thánh, mà thành vào cái ngôi vị Bồ Tát được ba cái bất thối chuyển. Chuyển hết tất cả mà chỉ đọc một tiếng A Di Đà Phật, mà đọc lên là nhân quả, thì đồng thời đọc lên liền có cái hoa sen ao thất bảo. Chúng ta mà đọc luôn luôn thì chẳng còn ở trong cõi Sa Bà lâu đâu, ở tạm một chút thôi. Cho nên thương cho mình, nghĩ cho cái sự đầu thai, mà thường nghĩ tới cái ngày lâm chung, mà hy sinh hết tất cả những cái gì ở đây, bỏ hết, hy sinh hết, không có đáng kể những cái gì mà chúng ta thấy quan trọng, sự thật nhỏ bé lắm, hy sinh hết để cầu cái ngày lâm chung Phật tiếp dẫn. Thì cái người giác ngộ ngày tháng cứ cầm sao chuỗi lẩm bẩm cái miệng suốt ngày chẳng có biết gì đâu, đó là người giác ngộ. Tại vì họ thấy được cái câu Phật hiệu này chuyển hết tất cả là quý báu rồi. Còn những cái mà chúng ta lo ở đây, nó là trược, nó là ác thế, nó là nghiệp chướng, nó là những cái sự chiêu cảm của nghiệp, cho nên liền coi là cái chuyện nhẹ, không đặt nặng, đó là người giác ngộ. Nếu chúng ta đặt nặng nó thì mất hoa sen, tới sau này mới tiếc thân người đã gặp chánh pháp, đã đi đầu thai. Vậy chỉ là không có cái trí để mà hiểu được cái chuyện thế gian, cái nào là quan trọng. Chỉ có hạnh tu tín nguyện trì danh, chẳng xen lẫn vào một cái việc nào khác đâu, cũng không có học thêm cái gì đâu đó. Chỉ một cái pháp trì danh thôi là cái pháp cao tột nhất rồi. Nó là đem hết công đức Phật trang nghiêm cho mình, lại tín nguyện trì danh thì chuyển hết cái ngũ trược ác thế, chuyển hết cái năm trược ác đó, là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào mà suy lường được đâu. Đó là chư Phật với Phật thì mới hiểu thấu hết cái người chúng sanh mà niệm cái tiếng Phật này mà chuyển hết những ngũ trược ác thế như thế đó, thì không có thể nghĩ bàn đâu, nó vi diệu lắm. Chỉ có người tính tâm mà thâm tính mới vào được những cái sự thần diệu đó mà thôi. Chúng ta thâm tính rồi phát nguyện thì trì danh thì mới biết mỗi tiếng Phật hiệu là thoát Sa Bà rồi, hết trong Sa Bà. Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có ngày thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có ngày dùng trí tuệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sanh ta nhờ đâu mà bẩm thụ được hạnh tu này? Là tất cả là nhờ Đức Bổn Sư đã vào thế gian ở nơi ngũ trược ác thế, mà cái chỗ của mình đây, chúng sanh khổ của mình ở đây, mà Ngài nói ra thì mình mới biết. Chứ nếu Ngài không thị hiện thì cũng như sau này mà Phật Pháp không còn ở thế gian thì làm sao biết được? Không thể biết. Phật Pháp tới một lúc cũng không còn nữa, tới kinh Vô Lượng Thọ là còn sau cùng 100 năm mất rồi, thì cũng không còn ai biết cái hạnh tu này nữa. Cứ ở đây rất khổ, rất khổ. Làm sao mà chúng sanh có thể biết? Bởi vì ân đức của Đức Bổn Sư lớn lắm, mà Đức Bổn Sư là nhìn thấy được cái sự giáo hóa của Đức Di Đà, cái đại nguyện đó mà giới thiệu. Ở đoạn trước cái kinh này đó là Đức Bổn Sư giới thiệu đó là thế giới đó có Phật Di Đà. Vì cái ý của Ngài là ta đã nhập Niết Bàn rồi, ở Tây Phương có Đức Phật, các ông nên về đó mà học hỏi với Đức Phật mà ra sanh tử. Tại vì cái giống như một lời di chúc vậy, ta đã không còn, Đức Di Lặc chưa hạ sanh đâu. Các ông chúng sanh thời mạt sau này hãy nương tựa nơi Phật, có Phật đang thuyết pháp là vậy. Cái chữ có Phật đang thuyết pháp ý là như vậy đó, là tôi không còn ở thế gian, mà thế gian này một chốc rồi Phật pháp cũng không còn đâu. Tới lúc rồi kinh Vô Lượng Thọ mà hết rồi đó, thì bao nhiêu kinh sách của Phật cũng đều hết. Thì Ngài Hư Vân bảo là cái lý do mà hết kinh đó là tại vì tới một lúc người ta đọc không hiểu nữa, thành ra là nó không lưu truyền được. Chư Tăng cũng không có thể nào lưu truyền, đọc hết hiểu. Không biết lúc đó cái thời họ văn minh tới mức nào đó mà đọc kinh Phật cái lời, hay là họ đổi chữ thì sao đó mà đọc hết hiểu. Chắc họ viết chữ tắt nhiều quá, đọc riết chữ của mình không hiểu thì sao mà. Thành ra Ngài Hư Vân bảo là có kinh đọc cũng không hiểu, đọc không lưu truyền được. Nhưng mà 100 năm sau đó thì cái kinh Vô Lượng Thọ độ chúng sanh cũng đông lắm. Rồi sau đó kinh Vô Lượng Thọ hết rồi đó, thì Ngài Hư Vân bảo là những cái y ca sa người ta mặc cũng còn mặc, nhưng mà không còn biết Phật pháp nữa, vẫn còn đắp y làm cái kiểu để kỷ niệm hay như thế đó. Đại khái là ở thế gian này Đức Bổn Sư nói hiện tại có Phật thuyết pháp, ý của Ngài là các ông nên nương tựa Phật. Để ta không còn ở thế gian rất nguy hiểm, nương tựa Phật thì mới giải thoát. Bởi vào thế gian khổ mà dùng cái pháp để nói với chúng ta cái hạnh tu thù thắng như thế, mà khuyên tới khuyên lui, tin đi, hãy tin ta đi, và sáu phương chư Phật cũng bảo tin đi, tin cái kinh này đi, mà khuyên phát nguyện đi, khuyên rất nhiều lần, tại nó thù thắng quá. Nhưng mà chúng ta ở trong cái kiếp trượt là cái tất cả cảnh vật chung quanh đều là vẫn đục, đều là đem tới tham sân si, đều là đem tới cái sự mà sa đọa chứ không đưa tới niết bàn. Nó là khổ não, nó bị cái kiếp trượt thời đại vẫn đục nó vây bọc, 100 năm nó vây hết con mắt tai mũi lưỡi gì nó vây, làm cho nó vẫn đục tâm tư, nó khổ biết là bao nhiêu, nó bức bách chúng ta tại vì nó vẫn đục. Còn hiện đang ở kiến trượt, kiến trượt là những cái chấp trước, những cái thân kiến, những cái biên kiến, những cái tà kiến, quyết định là những cái bọn tà sư nó trói mình hết. Tại vì ở trong cái thời kiến trượt, khi còn bé sanh ra là những cái sự sai lầm họ đã dạy bảo rồi. Họ dạy nhiều điều sai, nó đầy hết trong tâm, mà muốn sửa đổi cũng không dễ dàng, nó là kiến trượt. Những cái vị thầy sai lầm dạy bảo, và những cái người ở thế gian, họ những có tà kiến mình chơi với họ, lại lậm vô những cái tà kiến đó. Cho nên là Nhãn Quang bảo tà kiến nặng nhất là không tin có luân hồi. Cứ một mặt là cứ giết người ta, không có sợ nhân quả gì cả. Khi mà giống như là giết người đó thì lại thấy là không có sao giống vậy. Mà chiến tranh nó xảy ra cũng là do tà kiến mà ra. Chiến tranh một lần chết không biết bao nhiêu, cả triệu người chết, không phải thường nữa, giết người. Hiện đang ở trong cái phiền não trượt là tham sân si mạn và nghi, quyết định là cái tâm tham dục nó vây hãm chúng ta, nó rất là ác độc, nó vây hãm hãm hại chúng ta ở trong cái thời gian mà cái ở thế gian này nó bị cái phiền não trượt, nó vây cả một đời do cái tham dục nó hãm hại, nó rất là độc ác. Hiện đang ở chúng sanh trượt thì là quyết định là ta đành chịu thua ở trong cái thân bẩn thỉu này. Chúng sanh trượt là nói về cái thân này, nó rất là xấu ác, nó là nhơ bẩn, nó là xấu, nó là tệ, tại vì nó do cái kiến trượt và cái phiền não trượt nó hòa hợp, nó cảm ứng mà nó thành ra cái thân ngũ ấm. Cái thân này đành chịu bao nhiêu khổ vì thân này, bởi vì thân này là sanh lão bệnh tử, nó là chúng sanh trượt, rất là bẩn thỉu, mà chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân hèn kém yếu ớt mà không cách nào mà bỏ nó mà ngôi lên được. Cho nên là sanh ra rồi bao nhiêu thứ bệnh hoạn, mà còn thương, còn mến, còn chấp vô nó. Đó. Cho nên cái chúng sanh trược, làm sao mà chúng ta có thể yên? Thêm nữa là hiện tại ở trong mạng trược, quyết định là ta bị cái ma lực vô thường nó làm mất đời sống, nhanh như là cái lửa chớp nhoáng vậy. Chớp mắt như thế là già là chết. Ngày hôm nay sống thì ngày mai chưa chắc đã còn, nó nhanh quá. Từ cái mạng nó bị trượt, chứ về Tây Phương thì có trượt đâu. Cứ sống mãi đâu có bao giờ thấy ai bị chết, làm sao có cái chuyện, tại vì vô lượng thọ mà. Ở đây cái mạng người nó giết chết mình nhanh quá, nó là vô thường, nó là ma lực. Nó nhanh như chớp, trở bàn tay không có kịp với nó. Nếu chúng ta không biết mà chính xác cái cách tu tín nguyện trì danh này, không có hiểu sâu xa lời kinh Phật, không có biết thâm tín và phát nguyện niệm một tiếng A-di-đà Phật là một việc rất là khó khăn, thì ta còn tơ mơ tưởng có một phép nào có thể cứu ta được ra khỏi vòng ngũ trược. Mình nếu mà không hiểu tịnh độ thì mình cứ mơ tưởng một pháp tu nào để giải thoát. Sự thật cái pháp tu đó thường là cho cái thời chánh pháp và tượng pháp thì nhiều. Thời mạt này chúng ta tu mãi không thành. Các pháp của Phật đúng là pháp giải thoát. Pháp Hoa Niết Bàn, Hoa Nghiêm đều là pháp giải thoát. Nhưng mà chúng ta tới thời nay đâu có tu nổi. Đó thời tượng pháp thì các ngài, kinh điển của các ngài. Phật đọc kinh thì ra sanh tử. Thời của mình là không có được. Bởi vậy, ở trong thời này mà còn mơ tưởng có một pháp nào mà có thể ra được ngũ trược này sao? Chỉ có pháp tín nguyện trì danh này mới dễ dàng mà vượt ra khỏi. Kiếp người chúng ta ở giống như là người ở trong cái nhà lửa cháy bốn bên rồi mà vẫn còn nô đùa bàn cãi với nhau hoài thôi. Ở ngoài thì bàn suông cãi suông nói về văn tự, không có tu hành. Rồi chơi, rồi giỡn, rồi bàn cãi mà bốn cái cửa nó đã cháy hết rồi mà cũng còn không có biết sợ mà cứ nô đùa bàn cãi với nhau. Chỉ có người nào biết rất là rõ ràng là lời của Đức Bổn Sư nói không sai. Cái việc mà ra ngũ trược ác thế mà thoát ra khó khăn lắm, không có phải mà dễ dàng, nó là việc lớn sanh tử đó. Người mà hiểu sâu xa thì không nô đùa nữa, mà rất là tinh tấn đem hết cái thời gian còn thừa của kiếp người để mà niệm cái tiếng Phật hiệu này. Thì cái người hiểu sâu xa lắm thì mới chịu giết chết cái tâm tham dục tà ngụy của mình. Trời hay quá. Là hiểu sâu lắm, tại vì cái tâm tham dục này nó nô đùa, nó bàn cãi với nhau ở trong nhà lửa, mà hiểu sâu lắm thì mới chịu bỏ hết cái lòng tham đi, bỏ hết những cái gì mà cuộc đời chúng ta mơ tưởng đi, mà đem ra mà chấp trì, chờ cái ngày lâm chung Phật hiện ra, thì mới biết quý cái pháp tu nhất hạnh này là một pháp tu rất dễ dàng, nhanh chóng vượt ra cái đời ngũ trược ác thế. Vì thế mà Đức Bổn Sư mới nói đi nói lại khó lắm, khó lắm. Đó là thâm tâm của Ngài muốn phó chúc cho ta cần phải biết. Chúng ta phải lãnh hội sâu xa thì mới chịu giết cho chết đi cái tâm tham dục tà ngụy đó. Mà đem hết cái cuộc đời còn thừa để chấp trì danh hiệu. Còn không mấy thì giống như bốn bên tường đã cháy mà ở trong đây cứ cười giỡn nô đùa, không có giác ngộ được. Giống như là trong Kinh Pháp Hoa vậy. Phật thuyết thử kinh dị xá lợi Phất, cặp chư tỳ khưu nhất thiết thế gian, thiên nhân A Tu La đẳng văn Phật sở thiết, hoan hỷ tính thọ tác lễ nhi khứ. Phật nói kinh này khi đã xong rồi, Ngài xá lợi Phất và các tỳ khưu, hết thảy thế gian cõi trời, cõi người, cõi A Tu La và các cõi khác, nghe lời Phật nói vui mừng tin chịu làm lễ rồi đi. Pháp môn niệm Phật này chẳng thể nào mà nghĩ bàn, chẳng khá nghĩ bàn, rất là khó tin, rất là khó hiểu. Ở trong đệ tử Phật không có người nào biết đến mà hỏi đâu, đây là kinh Phật tự nói ra. Tại vì nó khó tin mà khó hiểu, chỉ có chư Phật mới thông hiểu hết tịnh độ thôi. Chúng ta là phàm phu chỉ một mực là đem tin, niềm tin, đem trí của Phật làm trí của mình. Phật nói như thế là nghe như thế. Đừng nghi ngờ thì mới vãng sanh, mới giải thoát. Mà người vãng sanh thật sự đông lắm, đọc ở trong tịnh độ Thánh Hiền Lục thấy đông lắm. Mà hiện tại đó thì những người mất mà như chân hiếu được nghe đó, được ban hộ niệm thì nhiều cảnh lành lắm, nhiều chuyện tốt đẹp lắm. Như là gần đây nhất thì có cái cô Diệu Nghiêm ở dưới Los, cô nói là con ở đó giờ ít đi hộ niệm lắm, mà mới một lần đi, rồi lần này, lần mới đây đi, đi với Khánh Vân đó, thì cô nói là thầy không có tưởng tượng đâu, cái mùi thơm nó thơm ngào ngạt, nó thơm nửa tiếng đồng hồ không tan khi mà trợ niệm đó, mà nó thơm nó bung lên nó vào cái mũi mình mà nó thơm ngát, nó không có thể tưởng tượng. Mà lúc mà nghe cái mùi đó rồi thì niềm tin nó dâng trào, nó vui, niệm rác cổ họng luôn cũng không mệt đó. Tại vì biết cái sự vi diệu mà của pháp môn tịnh độ này, chứng kiến thấy được cái người nằm đó vậy thôi chết rồi mà hộ niệm một chút mà nó thơm ngát, mà có nó là nửa tiếng đồng hồ nó không tan cái mùi, mà cả hết cái phòng mấy chục người đều nghe, chứ không phải là một hai người nghe mùi thơm, nó thơm ngát lừng vậy đó. Huống chi là cái người vãng sanh mà biết trước ngày giờ thì thánh cảnh và hoa sen, rồi biết trước nó bao nhiêu cái điều đẹp, đó là lời thật. Rồi cổ nói là ở trong đó con một mình lại thấy thân Phật Di Đà tiếp dẫn nữa. Cổ thấy được Phật Di Đà tiếp dẫn, mà hỏi Khánh Vân, Khánh Vân nói không thấy, mà Khánh Vân thì nghe mùi thơm thôi, mà cổ nói một mình con thấy, thấy Đức Thế Tôn tiếp dẫn, rõ ràng là như thế. Kiểu cổ tin, tin sâu, bây giờ cổ vui lắm, hôm trước cổ có tới đây. Khánh Vân cũng vậy, kể nhiều chuyện linh nghiệm quá. Mà cổ nói đó, thầy không tin đâu. Khánh Vân nói hoài, người chết rồi, mình hộ niệm họ cười, con đâu có tin. Bây giờ con thấy rồi, nghe răng ra luôn, cười tới nghe răng đó thầy, vui tới mà thầy thấy hết hàm răng của người ta đó. Chết rồi, ngậm miệng rồi mà niệm Phật một lát, 5-10 tiếng sau, nghe răng ra cười, có nói không có thể nghĩ bằng con là con không tin. Nhưng mà giờ con thấy rõ ràng trước mắt con là như vậy. Thầy thấy hết răng của họ mà. Nó vui như vậy đó, họ tươi, họ vui. Mà mùi thơm nó ngát lừng, mà lại thấy Phật tiếp dẫn. Cổ là cái người mà như là ít đi hộ niệm, mà Khánh Vân kỳ đó lại không thấy Phật. Khánh Vân nói hoài mà, niệm Phật một hồi là họ cười mà, quý vị không tin. Họ vui lắm kìa, họ cười mà làm cho cả cái nơi đó pháp hỷ sung mãn hết vậy đó. Tại cái mùi thơm đó thôi là người ta vui biết bao nhiêu. Người ta về người ta kể, khi kể lại cũng còn vui, vui mãi. Tại cái niềm tin nơi cái sự tiếp dẫn của Đức Phật. Trí tuệ của Phật soi cơ duyên chúng sanh, đã thành Phật đã chín rồi, mặc dầu không có ai hỏi mà tự Phật nói ra. Cho nên đó là Thế Tôn tới thế gian này thị hiện, rồi tới cái lúc mà chúng sanh đủ duyên với Phật Di Đà rồi thì Thế Tôn mới nói, thì thành ra chúng ta là người mà Phật đã thấy xa rồi. Chúng ta sanh vào cái giai đoạn này là chúng ta có duyên với Phật. Phật mới nói kinh đó trước sẵn cho mình, mấy ngàn năm sau ông sẽ nghe, ta nói trước, thấy không? Phải không? Nếu mình có duyên đó, bởi vì mình chúng sanh mà trong cái thời giáo hóa của Đức Bổn Sư có duyên với Đức Di Đà lắm, Ngài mới nói kinh này để cho mấy ngàn năm sau các ông còn nghe được lời của ta. Thì chúng ta là người có duyên, bởi vì cái duyên đã thành Phật chính rồi mới nghe kinh này đó. Và chúng ta duyên sâu lắm, chúng ta tu nhiều lắm rồi, không phải mới tu đây đâu, chúng ta là không phải thường đâu đó. Cho nên là Phật để sẵn cho mình, mấy ngàn năm sau ông ra đời sẽ nghe cái lời của ta. Đó là cái cơ duyên của ông đã chín mùi rồi, ta mới nói kinh này cho các ông nghe. Nói là cho mình nghe chứ không phải cho Ngài Xá Lợi Phất không đâu. Nói cho chúng sanh đời mạt của mình nghe, mà khuyên tới khuyên lui, mặc dầu không có ai hỏi mà ta tự nói, để cho chúng sanh được bốn cái lợi ích tứ thất đàn đó. Còn cái chữ mà hoan hỷ tín thọ tác lễ nhi khứ đó thì giải thích Phật nói cái phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ thấm nhuần, nảy nở lớn lên, thế gọi là hoan hỷ. Có nghĩa là đúng thời mình có duyên với Đức Di Đà sẵn rồi, chúng sanh mà ở trong cái sự giáo hóa của Đức Bổn Sư, ở trong cái thời gian mà chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, thì chúng sanh có duyên, cho nên là Phật nói thì hãy mà có duyên nghe kinh này là hợp thời, là mưa hợp thời, cho nên làm những cái tâm bồ đề và cái tâm cầu giải thoát chúng ta lớn lên, gọi là sanh tâm hoan hỷ. Đó là lợi ích mà do pháp của Phật bố thí cho tất cả chúng sanh. Chúng ta có duyên rồi nghe kinh này thì sanh hoan hỷ, vì mình có duyên sâu với Đức Di Đà nữa, cho nên nghe rồi sanh hoan hỷ. Trong tâm không còn nghi hoặc nữa, là tại vì chính miệng vàng của Thế Tôn nói không còn nghi ngờ thế giới đó nữa, thì gọi là tính. Mà lãnh nạp hết những cái nghĩa Phật nói trong kinh này vào tâm, không có quên nữa. Thế nào là thế giới nó như thế nào, Phật bảo mình phát nguyện sao, rồi sáu phương chư Phật sao, rồi ngũ trược ác thế, bao nhiêu thứ trong kinh đều không quên nữa, gọi là thọ. Có hai phần lợi ích: tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác, đó tính thọ đó. Đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới, trùng trùng duyên khởi, đó gọi là tác lễ. Đem cả cuộc đời của chúng ta quy hướng về Đức Phật, ứng hợp với pháp giới, trùng trùng duyên khởi, thì gọi là tác lễ. Đó là phần lợi ích hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thực ra lợi ích nào cũng đủ bốn lợi ích. Đó là tứ tất đàn đó. Tứ tất đàn nói hoài. Tứ tất đàn là niềm vui, rồi sanh thiện, rồi bỏ ác, rồi chứng vào đệ nhất nghĩa đế. Thì chân hiếu nhắc lại, nghe kinh Di Đà, sanh tâm vui, cái đó là lợi ích thứ nhất, là biết con sẽ giải thoát kiếp này, tương lai con sáng rực, đó là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai là sanh ra thiện, khi vui rồi mới làm thiện, mà thiện viên mãn là phát nguyện vãng sanh, là thiện viên mãn. Phát nguyện vãng sanh mới là thiện, thiện cứu cánh thiện. Còn bỏ ác là bỏ sa bà mới là bỏ ác, chứ không phải bỏ những cái ác nhỏ nhỏ ở đây. Bỏ cả thế giới này mới là bỏ ác. Chứng vào đệ nhất nghĩa đế là khi vãng sanh sẽ được. Bởi vì bốn lễ tứ tất đàn, đầu tiên là phải tin và mừng. Nghe kinh này rất vui, rất mừng, muốn tu rồi, phát tâm rồi. Thì ba cái làm sao nó mới tới được. Cái phát nguyện và cái bỏ cái thế giới này mới làm được. Còn mấy cái thế giới này nó rằng rịch, bỏ không được. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, đã được bốn lợi ích đó rồi, cứ một chiều mà tiến mãi không lui, đem kinh này lưu thông, truyền bá khắp nơi, để báo đền ân Phật. Đó. Khi mà mình được bốn cái lợi ích đó, thì bốn lợi ích đó chỉ nhắc lại, đầu tiên phải tin và mừng thì mới được. Nếu mà nghe kinh này không tin, cũng không vui nữa, cũng không ham cầu vãng sanh, thì không cách chi mà được. Phải tin, rồi vui mừng, rồi bắt đầu mới phát nguyện vãng sanh, rồi mới bỏ sa bà, rồi mới chứng vào cái đệ nhất nghĩa đế được. Khi mà mình đã được bốn lợi ích đó rồi đó, thì mình sẽ lưu thông kinh này, truyền bá khắp nơi, giảng giải đọc tụng cho mọi chúng sanh đều biết lời của Phật đó, để báo đền ân Phật, gọi là nhi khứ. Đi mãi suốt đời vị lai, giáo hóa cho mọi người được bốn phần lợi ích vô cùng tận. Phật nói, đến đời mạt pháp, ức ức người tu hành ít khi có được một người đắc đạo, chỉ có nhờ vào phép tu niệm Phật này mà được độ thoát thôi. Than ôi, đời bây giờ chính là đời mạt pháp rồi. Đó là thời của Ngài, đó là trước mình lâu lắm rồi mà đã mạt pháp. Chúng ta vào mạt pháp lâu rồi. Nếu mà tính như Ngài Hư Vân là năm nay là đảng sanh hơn 3.000 năm rồi. Nhưng mà Phật lịch chúng ta mới 2.000 mấy trăm phải không? Ngài Ấn Quang với Ngài Hư Vân đều nói hơn 3.000 năm. Tại có hai loại nói đó, nó sai biệt một chút. Nếu mà đã hơn 3.000 năm thì là vào mạt pháp tới 1.000 năm rồi. Lâu rồi, mạt pháp 1.000 năm rồi. Đâu phải mới đây, tại vì chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm. 2.000 năm đầu tiên là người ta giải thoát đông lắm. Tới bắt đầu qua cái thời mạt bắt đầu khó. Bây giờ là thời mạt. Chúng sanh mà bỏ pháp niệm Phật này, một pháp bất khả tư nghì, thì còn pháp môn nào mà để học nữa đâu. Ông sẽ không ra sanh tử kịp đâu. Từ cái mạng này nó ngắn lắm. Húc của tôi đây, khi mới xuất gia tự phụ là nhà thiền tông, khinh thường các giáo điển, dám nói bậy rằng phép tu trì danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện bày ra riêng cho bọn người trung căn và hạ căn. Về sau, nhân vì tôi đau nặng mới chịu phát tâm cầu sanh về Tây Phương. Rồi tôi lại chịu nghiên cứu hai bộ sách Diệu Tôn và Viên Trung, cả bộ Di Đà Sớ Sao của Ngài Văn Thê. và nhiều sách khác nữa, tôi mới biết phép niệm Phật Tam Muội thật là một viên ngọc châu quý giá vô ngần. Tôi mới chịu hết lòng chấp trì danh hiệu Phật với một sức mạnh bằng vạn con trâu cũng không kìm lại được. Và cái tính, cái nguyện đã tới mức thì ngày đêm đều chấp trì. Bởi vì khi mà chấp trì thì vượt qua hết phong ba bão táp mà. Bao nhiêu chướng nạn của thế gian vượt qua hết. Thành ra là cái người tự tại trong cõi đời. Đó là do mạnh dạn buông xả mà chấp trì. Còn chúng ta cứ sợ, cứ nghĩ, cứ lo. Thành ra là nó cứ không có tự tại được. Phải mạnh dạn mà nhìn thấu cái thế gian này và cái mạng vô thường của mình. Sống bây giờ chưa chắc đã được ngày mai đã còn đâu. Đó. Rồi tha thiết thành tâm tiếng Phật hiệu. Từng câu phân minh như thế. Còn bao nhiêu thứ rối rắm thì cứ để vậy. Cứ làm theo bổn phận mà thôi. Đừng nghĩ nhiều. Cứ đúng bổn phận là cái chuyện bữa nay làm vậy, sắp xếp đâu ra đó xong. Rồi đi niệm Phật. Đừng ngồi đó mà chăm chích nghĩ tưởng tới nó. Thành ra mất hết thời giờ. Ông khứ bệnh bạn thân của tôi, ông theo nghiệp tu tịnh độ đã lâu năm. Ông muốn cho tôn chỉ của bộ kinh Phật thuyết A-di-đà này được thật rõ rệt. Mà lời nói đừng có phiền phức. Ông thỉnh cầu tôi làm ra yếu giải. Và ý tôi cũng muốn cùng với tất cả hữu tình trong pháp giới này cùng sinh sống ở cõi cực lạc. Lý ân tôi không thể từ chối được. Lời nói bất đắc dĩ, tôi cầm bút viết vào ngày 27 tháng 9 năm Đinh Hợi. Đến mùng 5 tháng 10 vừa xong, tất cả có 9 ngày hoàn thành bộ kinh A-di-đà yếu giải. Tôi cầu nguyện mỗi mỗi một câu, mỗi mỗi một chữ trong bộ sách này sẽ là một món tư lương để người ăn đường về cực lạc. Và mỗi một người được thấy hay mỗi một người được nghe đều sẽ được lên ngôi Bồ Tát bất thoái cả. Cả người tin và người nghi cũng gieo được mầm đạo. Cả người tán thán và người phỉ báng cũng đều được giải thoát về tịnh độ. Tôi ngưỡng mong chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát nhiếp thọ chứng minh cho và các bạn đồng học tùy hỷ gia bị cho. Phật thuyết A-di-đà kinh yếu giải tới đây là hết. Tây Hữu Đạo Nhân Ngẫu Ích Trí Húc gác bút viết lời bạc này năm 49 tuổi. Nam-mô-di-đà Phật.